This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tay ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay mùa thu thật sự là đã về với mình rồi, đi về với không gian và vạn vật. Tuy nhiên bây giờ mọi người cứ hỏi với nhau rằng khi nào mới đi ăn bò giác vàng thì chúng tôi trả lời rằng chúng tôi sẽ ăn bò giác kim cương chứ giác vàng thì coi bộ cũng thường quá rồi.
Trời ơi, bò giác vàng thì vô nhà thương thôi chị Thư Nga, bò giác kim cương là chị phải vô rửa ruột.
Đi emergency luôn.
Right.
Vâng, thì đó là những cái chuyện mà thời sự nóng bỏng rồi. Nhưng mà chuyện thời sự thì không biết là chị Thủy còn và quý vị còn nhớ là cách đây cỡ khoảng vài tuần đó thì ở trên báo nó cũng có một cái tin thời sự, nó cũng lạ lạ, nó cũng vui vui, nó cũng ngộ ngộ, mà chúng ta thấy rằng cái sự nhân bản, cái lòng đạo đức và cái sự mà quan tâm của ở tại Hoa Kỳ này, đó là những cái con chim đó chị, khi mà nó bay ở trên bầu trời rồi khi mà nó thấy những cái ánh đèn ở trong những cái building đó thì nó va vào, và hàng năm như vậy thì nhiều con chim bị chết lắm. Cho nên chính phủ mới yêu cầu là những nhà, những building thì cứ tới cái khoảng thời gian mà những cái con chim mà nó thiên di, nó dời đi đó, thì chúng ta hãy tắt cái đèn ở trong những building, chúng ta hãy tắt cái đèn ở những cái cửa sổ để con chim khỏi phải va vào. Thì cái điều đó cũng giống như là những con thiêu thân, mà chúng ta cũng thấy khi nào mà chúng ta mở đèn ra thì những con thiêu thân nó lao vào trong ánh đèn đó. Nhưng mà cái điều đáng nói là chính phủ quan tâm tới những cái con chim đó, đừng có nói chi là với người dân, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thư Nga. Vì vậy thành ra cái chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay cũng quan tâm tới những cái con thiêu thân theo cái nghĩa bóng, và muốn đưa ra cái đề tài này để quý thính giả có dịp chia sẻ. Đây có lẽ một là đề tài mà trong chị Thư Nga có thể tưởng tượng không? Như vậy là đã 24 năm rồi, chương trình Tình yêu và gia đình có mỗi tuần, hầu như không có tuần nào là bỏ hết á. Thế mà đã trải qua tất cả mọi đề tài rồi, nhưng mà dường như chưa bao giờ có đề tài những con thiêu thân. Thiêu thân ở đây chúng tôi nói nghĩa đen là những con thiêu thân lao đầu vào trong những ánh đèn, vào lửa và rồi bị chết cháy, hoặc là những con chim mà bay vào trong những cái những cái đèn, những cái tòa nhà building đó. Mà đừng nói tòa nhà building chị Thu Nga, yeah, những cái tòa nhà ở bên dưới này cũng vậy nữa, những cái cửa patio cũng vậy nữa. Ừ. Bây giờ ở cái tuổi tác của chúng ta cũng có rất nhiều những cái người đâm đầu vào chân những cái cửa kính khi mà nó quá sạch và bây giờ nó quá tối tân, quá bóng bẩy trong suốt đến cái độ không biết là ở đó là đèn nữa, đến nỗi người ta phải để những cái sticker đó lên trên đó để cho người ta biết đó là cái cánh cửa. Thì đây cũng thế, những cái con thiêu thân đó là nghĩa đen, còn những con thiêu thân nghĩa bóng là những cái gì? Khi mà mình nghe nói đến những con thiêu thân là mình nghĩ ngay đến ánh đèn sân khấu, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng
ngày
rồi.
Ngày xưa là bao nhiêu là những người chỉ vì ham mê ánh đèn sân khấu mà lao đầu vào, và rồi sau này ánh đèn điện ảnh nữa, màn ảnh nữa, biết bao nhiêu những cô thiếu nữ tỉnh nhỏ của nước Mỹ, chúng ta thấy nhiều cuốn phim có nói về những cái điều đó, chỉ mơ ước được tới thủ đô, kinh đô điện ảnh là Hollywood, và tin rằng tới đó là mình sẽ có cơ hội để mà nổi nang khắp thế giới. Đó cũng là những con thiêu thân trong cái thời gian vừa qua, đó, cái tháng trước đây khi mà chúng tôi có dịp đi theo đoàn quay phim ở bên Thái Lan đó, thì thấy quá nhiều những con thiêu thân này, chị Tô Nga.
Yeah.
Toàn là những cái cô thiếu nữ, những anh thanh niên rất là trẻ đẹp, cái tuổi thanh xuân mà để mà có thể bắt đầu một cuộc đời một cách thực tế, một cách rất là tốt đẹp.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ đã quá mê ánh đèn điện ảnh tới cái độ mà nhất đuổi theo đuổi cái nghề này. Có những người là luật sư đó chị Thu Nga, mà bỏ nghề luật để mà chỉ đi tham dự hết cái audition, hết cái cuộc thử tài này tới cuộc thử tài khác để có được một cái vai rất là nhỏ bé, rất là phụ ở trong một cuốn phim. Hoặc là hơn nữa là có cả hàng trăm người cứ thế chỉ có đóng cái vai người ta gọi là extra, chỉ là đi qua đi lại ngoài đường thôi, nhưng mà cũng mất bao nhiêu là công sức, bao nhiêu thì giờ để mà được xuất hiện một vài giây trong những cái phim đó. Hy vọng rằng một ông đạo diễn nào đó nhìn ra được cái tài năng tỏa sáng của mình. Chữ tỏa sáng này chúng tôi phải trong ngoặc kép, mà sẽ làm cho mình nổi tiếng chăng. Và đó là cái vòng của những con thiêu thân nghĩa đen, vòng một. Còn những con thiêu thân vòng 2 nữa chị Thu Nga,
vâng.
Tại sao những cái con thiêu thân vòng 1 này nó lại say mê ánh đèn như vậy, đem lại cho họ danh vọng này, tiền bạc nè, cái sự mà chiêm ngưỡng ái mộ của nhiều người, nhưng mà đồng thời họ cũng tạo ra rất nhiều những cái sự chiêm, họ có được những cái sự chiêm ngưỡng ái mộ của những con thiêu thân vòng 3 nữa, cho nên chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều những người chỉ có những cái hư danh một chút xíu là nghệ sĩ, là tài tử, là ca sĩ thôi. Thế mà cũng bao nhiêu người mê và ái mộ đến cái độ mà họ ruồng rẫy cả vợ con, hoặc là có những người vợ đã bị phụ tình tơi bời liên tiếp bởi những cái người nghệ sĩ này mà rồi cũng vẫn không có dứt ra được, mà cũng vẫn cứ sống trong đau khổ, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, có những con thiêu thân và chúng ta cũng nghe, nhưng mà chúng ta cũng không có muốn nói đến đụng chạm vào những giới ca sĩ điện ảnh tài tử. Nhưng mà có những cô say mê đến cái độ mà cô có thể làm được tất cả mọi thứ, giống như chị cũng vừa kể một vài ví dụ, để có thể đóng một vai nào đó. Giống như ngày xưa mà người ta mê hát bội, có người kêu hát bội, có người kêu hát bộ, có người, vâng, hay là cải lương. Thì những cái cô gái đó đó từ quê mà lên tới tỉnh để mong rằng sao mà lọt vào ánh đèn sân khấu, hoặc là được chú ý bởi những cái ông mà đóng vai cải lương, mình không kêu tài tử hả, mà những chàng mà đóng
cải lương, nghệ sĩ cải lương.
Nghệ sĩ cải lương. Thì cũng có cái câu thơ mà chúng ta cũng biết là hoa chanh nở giữa vườn chanh đó. Mình là cùng chân quê với nhau, nhưng mà em đi tỉnh rồi, em đi về em xe xua như vậy, thì hôm qua em đi tỉnh về hương đồng gió nội bay đi ít nhiều, thì cái đó là em còn trở về, có những em là không có trở về nữa. Và các em xa chân vào cạm bẫy nào đó mà ánh đèn sân khấu, mà ánh đèn của đô thị đã làm cho các em lạc lối. Mà nói tới bây giờ thì cũng vẫn có những người mà vẫn còn say mê như vậy, chứ không phải chỉ có hồi xưa. Vì vậy cho nên hôm nay là chúng tôi nhân cái chuyện những con chim bay rồi va vào trong những cái building mà chết, hoặc là những con thiêu thân va vào trong cái ánh điện mà chết, thì cũng giống như là những người là mê cái sự mà hào quang, mê những cái bóng dáng của tên tuổi mà đâm đầu vào mà còn không còn biết một cái, mình nói là không có còn cái lý trí để mà phân biệt được nữa. Dạ vâng, dạ.
Dạ đúng như vậy chị Thư Nga. Đó là những người sẵn sàng hy sinh tất cả để có một chút nổi tiếng, lầm lẫn giữa cái chuyện mà tiếng, sao chị Thư Nga nhỉ? Tiếng tâm và tâm tiếng.
Dạ, tiếng tâm và
tai
tiếng. Dạ, tai tiếng. Dạ vâng.
Và rồi có những người cũng chỉ ham mê những cái người có những cái vẻ nghệ sĩ bên ngoài, hay là có những cái bộ mã đẹp đẽ ở bên ngoài, hoặc là có đóng qua phim một lần, hay là ca sĩ lên hát được một vài bài. Đây chúng tôi, như hồi nãy chị Thu Nga đã nói, chúng tôi phải xin cáo lỗi ngay là chúng tôi không có ý nói đến tất cả những người, các ca nghệ sĩ đã nổi danh đang nổi danh và hoặc là những người có thực tài, chị Thương Nga. Yeah. Có những người không có một chút tài nào hết trơn á, nhưng mà có một tí cái dáng dấp đẹp đẽ, cái bộ mã bên ngoài đẹp, sành ra cũng có được đóng một hai phim, đóng thử thôi rồi sau đó thì không có phát triển nghề nghiệp được tại vì không có thực tài, nhưng mà vẫn cứ ôm lấy cái hào quang đó của mình. Và cái điều lạ là cái hào quang này lại cũng đã hấp dụ được bao nhiêu những con thiêu thân khác lao vào, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái khi mà người ta say mê đó chị, thì là chỉ có ông trời mới giúp họ cho họ được mà thôi. Tức là phải có ai đó phải hít trên cái đầu của họ, really hot thì họ mới tỉnh lại. Còn khi mà họ đang yêu hay là họ đang mù quáng, họ đang say mê, thì họ không thể nào mà từ bỏ được. Và có những người mà những người đó là họ đã bỏ đi rồi, thế nhưng mà vẫn cứ là phải là cứ mơ tưởng cái người đó trở lại. Thì chị nghĩ ví dụ như có một cái ông tài tử nào đó mà trước đây ông đi với mình, bây giờ ông bỏ ông đi mà chị cứ theo, mà chị cứ năn nỉ như vậy hoài, thì người ta có quay trở lại hay không theo chị?
Cái này đúng là cái thiêu thân hạng nặng rồi đó chị Thu Nga.
Dạ.
Thiêu thân hạng nặng rồi. Tại vì từ lần đầu đã không giữ được thì làm sao mà lại có cái chuyện mà quay trở lại. Với lại người ta cứ nói gì nhỉ? Người ta giữ người muốn ở chứ không ai giữ người muốn đi.
Vâng.
Đã đi rồi thì nên ăn mừng hả chị?
Yeah.
Thà đi sớm hơn là đi trễ hả chị Thu Nga?
Vâng,
chứ
đúng
nếu
rồi.
Không thì cả đời cũng đau khổ thôi. Là những người mà thực hiện cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trong suốt mấy chục năm qua thì chị Thu Nga và Phương Thương Thùy đã chứng kiến biết bao nhiêu những người đau khổ, những cái tấm lòng tan nát, những cái trái tim mà vỡ vụn ra bởi vì những cái hào quang từ những cái con thiêu thân này, từ những con thiêu thân này nó đã là mà uổng phí cả một cuộc đời vào trong cái ánh đèn rồi, nhưng mà tại sao vẫn còn cứ tiếp tục? Đó là tại vì từ những cái ánh đèn nhỏ nhoi đó của họ đó lại vẫn hấp dẫn được những cái khác, và chính vì cái niềm hãnh diện một cách ảo tưởng như vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng.
Không có thực tế như vậy cũng đã cám dỗ biết bao nhiêu những gia đình, làm tan vỡ bao nhiêu gia đình khác. Có những người vợ, những người mẹ cũng chỉ vì bị những cái hào quang này nó hấp dẫn quyến rũ mà rồi nhiều khi rời xa gia đình, hoặc là có những ông chồng cũng thế, cũng ruồng rẫy vợ con bởi vì những cái bóng sắc của những cái người nghệ sĩ thấp thoáng trên màn ảnh thì rất là đẹp, nhưng mà trong đời thường thì không biết rằng những cái hình ảnh đó có còn là đẹp hay không. Một tài tử giỏi chưa chắc đã là một người vợ giỏi, một người mẹ tốt, phải không chị Thu Nga? Cho nên chúng tôi là những người rất là mê điện ảnh thì rất là thán phục những cái người tài tử nổi tiếng vô cùng mà suốt một đời chung thủy chỉ có một vợ một chồng, hoặc là có những người mà không phải một vợ một chồng nhưng mà có điều họ không có những cái chuyện mà tai tiếng, không có làm ai đau khổ, họ có những được những cuộc hôn nhân vững chắc, thì là những cái điều rất là hiếm. Cho nên người ta không lạ khi mà thấy những tài tử như cô Liz Taylor thay đổi 7 chồng, 8 chồng hả chị Thương Nga?
Dạ.
7 ông chồng nhưng mà thật ra 8 lần hôn nhân, tại vì có một lần thì lấy lại Richard Burton là cái người mà cô đã từng lấy và từng ly dị, rồi sau là hai người lại lấy lại nhau. Thì đây là những cái trường hợp khá là phổ biến ở trong giới điện ảnh, trong giới sân khấu. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn mở rộng cái đề tài này, không phải chỉ nhắm vào nghệ sĩ, nhưng mà nhắm vào những người chạy theo những cái ảo ảnh đó, những cái ánh đèn, những cái hào quang đó, mà rồi nhiều khi gây ra bao nhiêu những cái tang thương trên cái bước đường mình đi. Nhất là sau này có rất nhiều người phụ nữ đó chị Thu Nga, rất là tài giỏi, giàu có, thành ra nghĩ rằng không cần phải dựa vào một người đàn ông để mà mình được hưởng những cái sự mà an nhàn, hạnh phúc. Cho nên họ tự tạo hạnh phúc cho họ bằng cách là họ thích ai thì họ cứ giữ người đó thôi, mặc dù người ta có vợ con và đang đau khổ ở nhà chắc nữa, thì cũng là không phải là cái chuyện của họ. Thì đây cũng là những con thiêu thân hình thức này hay hình thức khác hả chị Thu Nga?
Vâng, thì nếu mà người ta nói rằng khi mà đang thiêu thân đó, mà hay là mình dùng chữ có thể là họ đang yêu thiệt, hoặc họ chỉ là mơ hay là mê một cái ánh sáng nào đó thôi, thì lúc đó người ta nói là khi mà đang yêu thì người ta mù cả tâm hồn mà cả thể xác nữa, thành ra lúc đó khó mà có ai mà làm cho họ tỉnh lại lắm. Khi mà có một người mà mê, say mê một cái điều gì rồi đó, thì họ có thể là bỏ cả cha mẹ, họ có thể bỏ cả vợ con. Và nếu mà bây giờ đó, nếu mà mình năn nỉ họ trở lại đó, có nhiều người nói là khi mà họ đã đi rồi thì hãy để họ đi. Tại vì nếu mà năn nỉ họ trở lại đó thì cái tâm hồn của họ, cái hồn của họ cũng không còn ở đó nữa. Nhưng mà không biết là trong những cái người mà thiêu thân, rồi những cái người mà quên đi cái bổn phận của mình, không biết rằng có những người họ cũng quay trở về chị, nhưng mà cũng có người ra đi. Rồi sau này nếu mà họ gặp một cái thảm cảnh nào đó thì họ hối hận thì cũng đã trễ rồi. Và bây giờ đó, nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì khi mà quý vị nói về những con thiêu thân, những con thiêu thân về tình yêu, những con thiêu thân về ánh đèn sân khấu, những con thiêu thân về điện ảnh, hay là bất cứ một cái thiêu thân nào mà để cho những người lao đầu vào, thì quý vị đã trải qua cái chuyện đó chưa, hay quý vị biết một cái người nào, bạn bè của quý vị hay là người thân của quý vị chưa, thì quý vị có cái lời khuyên nào hay không, quý vị có thể gọi vào với chúng tôi với số điện thoại chị
713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thương Nga biết không, ngày xưa đó, Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình đó, vẫn không có tôn trọng giới nghệ sĩ trình diễn. Thành ra vì vậy đó, tương đối những con thiêu thân này, nếu có thì cũng là lén lút. Chúng ta vẫn nghe chuyện những cái đoàn xiệc rong đó, chị Thương Nga, mỗi lần đi qua một cái làng nhỏ nào đó, lúc ra đi thế là trong làng cũng bị biến mất đi một câu hay một cậu nào đó mê ánh đèn sân khấu mà bỏ nhà đi theo đoàn xiệc này, hoặc là đi theo anh Kép hay là chị hay là cô Đào. Nhưng mà bây giờ, nhất là sang bên Mỹ này 46 năm rồi đó, thì cha mẹ Việt Nam rất là cởi mở đầu óc, chị Thương Nga. Chúng tôi thấy rất nhiều bậc cha mẹ khuyến khích con cái, con thích cái gì thì con cứ theo cái đó trọn vẹn. Cũng như chúng tôi có được nghe một cái cô, một cái người, một cái anh từ Orange County đó, cũng đi qua bên Thái Lan, đóng một cái vai phụ ở trong cái cuốn phim này. Anh ta là một sinh viên trường luật vừa mới ra trường rồi, thì đáng lẽ là đã đang định theo đuổi nghề luật, nhưng mà mê cái nghề điện ảnh quá. Và cũng được cha mẹ khuyến khích, ồ nếu con thích thì con cứ theo. Thế là tham gia bao nhiêu cái audition, bao nhiêu cái cuộc thử tài, cuối cùng thì được chọn đóng một cái vai rất là phụ ở bên này, nhưng mà được đóng chung với những tài tử cỡ lớn, cỡ như Russell Crowe, cái ông mà đóng Gladiator, hay là Jack Efron, là những cái, hay là Bill Murray, là những người nổi tiếng, là cảm thấy cuộc đời sung sướng. Và anh ta tâm sự như thế này: cô biết không, cháu thấy cháu đã định kỳ này mà cháu không có được chọn cái vai này, cháu sẽ trở lại cái nghề luật sư của cháu. Nhưng mà bây giờ với cái phim này, cháu tin rằng cả một tương lai đang mở rộng trước mặt cháu. Và với những cái với cái credit line ở trong cái cuốn phim này, đóng với những tài tử cỡ lớn như vậy, thì là cháu sẽ có rất nhiều cơ hội để mà nổi tiếng ở trong thế giới Hollywood. Thì chúng tôi là những người ở bên ngoài á, đứng sau lưng cái ánh đèn này, thì nhìn thấy rõ, là thấy rất là thương, là những cái ánh đèn này đó, nó rất là rực rỡ, rất là chiếu sáng khi nó chiếu sáng trên mình. Nhưng mà lập tức nó cũng dễ dàng đẩy mình vào trong bóng tối. Mà khi đã vào trong bóng tối rồi thì đôi khi nó tàn nhẫn vô cùng, chị Thu Nga. Thí dụ như như một cái phim này, người ta đã chọn một cái tài tử kia rồi, đã để mà cho đóng cái vai chính, thảo luận, thương lượng xong hết rồi, chỉ còn cái chữ ký trong hợp đồng thôi, thì lại được cái nhà bảo trợ họ tài trợ nhiều tiền hơn. Thế là họ lập tức họ bỏ ngay cái người tài tử này để họ chọn một cái người tài tử nổi tiếng hơn để có thể hấp dẫn người coi phim. Trong cái thế giới thương mại, trong thương trường thì người ta phải như vậy. Nhưng mà những cái người mà bị bỏ lại đằng sau đó, cũng là những cái đau thương rất là đau đớn, chị Thu Nga. Nhất là khi mà nhan sắc không còn, và thí dụ như là không có tài năng, không có cơ hội để mà phô diễn tới cái mức mà người ta nhìn thấy cái tài của mình xuyên qua cái tuổi tác hay xuyên qua cái vóc dáng, thì rất khó mà nổi tiếng, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng nghe nhiều cái câu chuyện mà hồi nhỏ nhỏ mà mình cũng đi xem cải lương đó, thì có những cái người mà họ mê những cái tài tử ở trên đó. Tại vì khi mà lên sân khấu đó, thì những cái ông mà anh chàng mà tài tử cải lương và các cô mà hát cải lương đó, người ta thoa phấn, pho son đẹp lắm nào. Vâng, tay thì đã trắng nõn ra, mà cái anh chàng đó đóng vai vua, ôi giời ơi sao mà nó đẹp thế, mà nó oai thế. Còn cái cô công chúa thì là cũng đẹp vô cùng. Thế nhưng mà khi mà người ta đi đi đến cái giây phút mà người ta phai đao ra đó, cái anh chàng đó là mặt rỗ, cái cô gái đó ra là nghĩa là da rồi thì bụng beo. Thì khi mà người ta tỉnh ngộ rồi đó thì nó đã trễ rồi, tại vì người ta đã bỏ quê hương xứ sở, người ta đi lên tỉnh rồi. Người ta nói rằng hát bội làm tội người ta, đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con. Thành ra cũng giống con thiêu thân, đụng cái ánh đèn một cái là chết ngắt rồi còn đâu nữa
không,
mà quay trở về.
Nhưng mà được cái ánh đèn, cho dù mặt dỗ, cho dù có như thế nào chăng nữa, mà nếu mà được cái mối tình đó đáp lại thì cũng còn đỡ, chị Thu Nga.
Vâng.
Đây là thường thường là bị phụ sẫy ngay sau đó. Tại vì khi mà đã hấp dẫn được một người thì cũng sẽ hấp dẫn bao người. Và dọc trên cái đường đi sẽ toàn là những cái gây ra những cái đau thương đổ vỡ mà thôi. 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ. Kính giả nghĩ sao về chuyện này? Nếu con em quý vị đến và nói rằng bây giờ con thích đóng phim quá, có nhiều bậc cha mẹ nói thì con thử đi, nếu đóng được thì đóng, còn không đóng được, nhưng mà con trước hết con cũng phải học lấy một cái nghề cái đã, như cái anh chàng tài tử mà chúng tôi nói đến đó. Nghề không xong thì trở lại vẫn đi làm luật sư được, thì cũng là thêm một cái kinh nghiệm đời, có được cái câu chuyện vui để kể cho mọi người cơ hội học hỏi. Thì quý vị nghĩ sao về những cái ánh đèn sân khấu này, hoặc là những cái người mà chạy theo những cái người ở trên sân khấu đó? 7136648002. Vâng, xin mời vị thính giả nãy giờ hình như chờ rất lâu trên đường dây.
Alo, xin chào hai chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga, hai chị rất là khả ái của chương trình
Dạ.
Yêu và Gia Đình.
Dạ, dạ. Xin được biết quý danh của ông.
Dạ thưa, tôi là Hiền Vũ.
Dạ vâng, xin chào,
chào ông
Hiền. Dạ.
Dạ vâng, thưa hai chị, tất cả những cái con thiêu thân mà hai chị vừa trình bày á, thì tôi thấy có một cái con thiêu thân mà không biết hai chị nghĩ sao. Người ta, nó há miệng ra để cho người ta, nó là một cái, nó là một trong những cái tông bộc cao cấp, một cái lũ cộng sản đó mà bây giờ nó dám há cái miệng ra để cho người ta đút đồ ăn cho nó, thì đây tôi nghĩ đó cũng là một con thiêu thân. Hai chị nghĩ sao vậy?
Dạ vâng, cảm ơn ông Kiền. Vâng, cái thiêu thân của ông lại là một cái nghĩa thân nghĩa đen mà qua vòng thứ mấy này chị Thư Nga nhỉ? Chúng ta nói nghĩa bóng nè, xong rồi chúng ta nói nghĩa đen nè, xong chúng ta nói nghĩa bóng, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 của ông, chắc vòng 5, vòng 6 khi mà lan qua vấn đề chính trị hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta nói chuyện chính trị thì chắc chắn là quý vị sẽ thích. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, nếu mà chúng ta nói chuyện này thì không biết nói tới bao giờ mới hết. Nhưng mà đúng như vậy, cộng sản nó cũng là một cái con thiêu thân. Nó thấy cái ánh đèn là thiêu thân, cái ánh đèn gọi là danh vọng và quyền lực thì nó thiêu thân vào. Nhưng mà nếu mà nó đã là gọi con thiêu thân thì nó cũng chết thôi. Thưa ông, xin cảm ơn ông.
Vâng, rất là cảm ơn ông đã nêu ra một cái ý nghĩa khác của thiêu thân. Quả tình đó, thì có lẽ cộng sản nó là một cái thứ ánh đèn, mà ánh đèn giả hả chị Thu Nga?
Vâng,
nó là một cái ánh lửa, và rồi những cái con kia khi mà đến gần thì lỡ cháy lông cháy cánh rồi. Tuy nhiên vẫn có một cái thành phần rất là nhỏ nó chóp bu, thành ra nó vẫn tiếp tục lường gạt được mọi người và vẫn đưa ra được những cái ánh sáng giả tạo, cũng như chúng ta cũng thấy có rất nhiều, có những cái tài tử về già rồi, lớn tuổi rồi, hoặc là cả mấy chục năm không có đóng phim nữa, nhưng mà vẫn có sức hấp dẫn với bao nhiêu người xung quanh chị Thu Nga. Vẫn bao nhiêu người bỏ chồng để chạy theo, bao nhiêu người bỏ vợ để mà chạy theo. Thì khi đó những cái con thiêu thân sau này thì như thế nào, ai cũng nghĩ rằng cái chuyện điều đó xảy ra, người ta có phụ dẫy thì phụ dẫy người khác, sẽ không bao giờ phụ dẫy mình. Nhất là những người phụ nữ mà có tiền nhiều đó, mà nắm được những ông mà có cái vóc dáng lòng đang đẹp đẽ. Người ta nói tại sao hồi xưa mấy ông lớn tuổi vẫn có thể lấy những cô gái trẻ đẹp, thì bây giờ mình có tiền bạc, mình lớn tuổi mình cũng có thể kiếm được một người bảnh bao đẹp trai để mà nâng khăn sửa túi cho mình. Cái này không phải nâng khăn sửa túi hả chị Thu Nga, cái này là sách ví sách khăn dùng cho mình. Vâng, thì thời nay chúng ta thấy những cái hình ảnh nó cũng rất là nhiều. Tuy nhiên những người phụ nữ này thì có lẽ không phải là những con thiêu thân đâu chị Thu Nga, tại họ biết rõ họ đang làm cái gì và họ chấp nhận cái hậu quả đó chăng hả chị?
Dạ vâng. Có thể lúc đó thì họ nghĩ rằng họ có thể chấp nhận được tất cả những cái gì mà xảy ra cho họ. cho tới khi mà họ hối hận, họ đi gặp một cái đoạn cuối của cuộc tình rồi thì họ sẽ là mới nhận thức ra điều đó. Nhưng mà họ đang thiêu thân thì họ chỉ nhất định là lao vào mà thôi. Rồi có những người mà say mê đóng phim đến cái độ chưa có phim, chưa có đóng gì hết, chỉ là mới đóng sơ sơ thôi mà đã giống như là đã xưng đại tài tử rồi. Thì có những người là tưởng họ là đại tài tử thiệt, vân vân. Thì đó là chúng tôi nói chung chung, không có dám mà nghĩa là ám chỉ ai hay là đem ra cái trường hợp nào hết, mà chúng ta thấy là nó nhan nhản khắp nơi, ngay từ cái lúc trước năm 1975 cho tới bây giờ, và khắp nơi ở trên thế giới thì chỗ nào cũng có những cái loại thiêu thân đó. Và đã gọi là thiêu thân rồi thì người ta đâu có realize, người ta đâu có biết mình là thiêu thân nữa chị Thủy.
Vâng, có những cái cũng không phải là thiêu thân trước ánh đèn sân khấu chị Thu Nga. Và chúng ta là phụ huynh, là ông bà cha mẹ đó, nhiều khi thấy con cháu mình lao vào những cái mối tình mà mình nhìn thấy trước là đây chỉ là cái con thiêu thân thôi, nó sẽ trở thành con thiêu thân. Bởi vì với một cái người thí dụ như là với cái kinh nghiệm của ông bà cha mẹ thì mình nhìn thấy rõ là một cái người không ra gì, một người quá đào hoa quá, sau gì cũng sẽ làm khổ con cái mình thôi. Thì khi đó quý vị có khuyên can hay không, và quý vị có tìm cách cản trở hay không, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, thì chúng tôi cũng biết có một người quen, và khi mà cái cô em mà phải lòng một người mà mình mới nhìn đó, là mình biết ngay đó là một tên Sở Khanh chải chuốt nè, rồi nói năng đó là lịch sự rồi bóng bẩy lắm, thì mình nhìn cái mặt đó là mình biết ngay. Nhưng mà người quen đó không thể nào mà khuyên can người em được, cho tới khi không ưng nhau không có bao lâu thì hắn cũng dùng cái hào hoa phong nhã của hắn đi cua một người khác. Rồi cuối cùng thì cái người em đó đã biết được như vậy rồi thì cái cuộc tình cũng đã tan nát rồi, để lại tới hai đứa con đó chị.
Đúng là những cái trường hợp thả mồi bắt bóng, chúng ta cũng chứng kiến có rất nhiều người. Đối với đàn ông đó, mà khi mà bị phụ tình vậy chứ mà họ dễ dàng tìm lại hạnh phúc. Có lẽ cái hạnh phúc của đàn ông đơn giản trang hơn trang, hả chị Thư Nga?
Vâng.
Có những người mà thí dụ vợ chạy theo những người khác đó, thì sau đó người ta tìm một người tốt hơn, hiền lành hơn, và rồi vẫn tìm lại được hạnh phúc. Nhưng mà đối với chúng tôi thấy rất nhiều người phụ nữ, người đàn bà, nhất là những người có hương sắc, lại có tài năng nữa, thì nhiều khi rơi vào trong những cái cuộc tình mà rất là đáng tội, lỡ giờ cả cuộc đời. Thành ra đến cái lúc đó thì người ta chỉ đành biết tự an ủi là thôi. Người ta gọi là hồng nhan đa chân, hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Thì nếu mà đã là như vậy rồi thì hy vọng rằng họ nhận thức được. Nhưng bây giờ nếu mà chúng tôi cũng muốn biết là ý kiến của quý vị như thế nào về những cái con thiêu thân này. Và hồi xưa đó, những cái cô gái mà ở nhà quê mà muốn đi lên tỉnh để đi theo cải lương, đi theo điện ảnh, đi theo cái nghề ca sĩ, thì người ta chỉ nhớ có cái danh từ mà hồi đó người ta hay gọi không? Đó là bò lạc. Đúng không?
Ủa vậy sao?
Dạ. Cái thời mà hippie rồi đó, thì người ta gọi là đó là những con bò lạc. Thì có những cái anh chàng Sở Khanh là đi tìm những cái con bò lạc đó. Chị không nhớ cái chữ bò lạc hả?
Ồ, chúng tôi lại tưởng có biết cái chữ dạ, đó, nhưng mà lại lạc. Hiểu theo một cái nghĩa xấu hơn nhiều, chị Thu Nga.
Dạ.
Là một cái nghĩa rất là không có, không lý
không,
gì.
Không, bò lạc là những cái cô mà đi từ miền quê đi lên, rồi đi ngớ ngẩn vậy thôi.
Những cái cô gái đi lạc đó.
Dạ, dạ, nghĩa là đi lạc đường, chứ không phải là đi lạc đường. Đó. Dạ. Cô đi lên tỉnh thành để cô có thể là kiếm một cái cuộc sống tốt hơn, cố đi theo một cái danh vọng gì đó, hay là bị người ta dụ dỗ. Thì những cái cô này hồi đó ở Sài Gòn cũng nhiều lắm, hay là các tỉnh người ta cũng có, người ta kêu là bò lạc đó chị, nhưng mà ở Sài Gòn thì nhiều hơn đó. Thì chúng tôi nói là những cái cô mà nhẹ dạ ngây thơ bị người ta dụ dỗ lên trên trên ở kinh thành, kinh đô ánh sáng, là hồi đó Sài Gòn chúng ta cũng biết là kinh đô, gọi là Sài Gòn hoa lệ. Thì cô ta nghĩ rằng cái cuộc đời mà ở Sài Gòn hoa lệ thì sẽ tốt hơn ở những cái xứ mà Năm Căn hoặc là cái xứ mà Cà Mau, ví dụ như đại khái là như vậy đó. Chúng tôi nói cái chuyện hồi xưa đó. Thì bây giờ đó, những cái con mà thiêu thân này thì bây giờ chúng ta thấy vẫn còn là nhan nhản ở khắp nơi. Mà khi mà người ta đã say mê cái chuyện gì đó rồi thì người ta chỉ chú tâm đến cái chuyện đó thôi. Vì vậy cho nên mà nếu mà chúng ta là cha mẹ và chúng ta là những người thân, thì chúng ta phải làm gì khi mà thấy có một con thiêu thân mà nó không có nhận ra mình là con thiêu thân thì quý vị sẽ làm gì? Nếu mà đó là chuyện xảy ra cho gia đình của quý vị, cho con em của quý vị, cho người thân của quý vị, thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số là
713-664-8002.
Vâng. Dạ.
Vâng, 713-664-8002. Nói chung thì cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi nói đến những cái ảo ảnh trong cuộc sống mà những người sống thiếu thực tế thả mồi vắt bóng, những con thiêu thân lao vào ánh đèn thì rồi tự đốt cháy chính mình, thì là bậc ông bà cha mẹ chúng ta sẽ làm sao cản trở tới cái mức nào. Có rất nhiều nhiều cô gái hay nhiều chàng trai chỉ vì say mê những cái đó mà nhiều khi bỏ học hành, bỏ nhà cửa, bỏ gia đình mà đi theo những cái điều đó. Hoặc là có những người lao vào trong những cái mối tình đúng nghĩa thả mồi bắt bóng đó chị Thu Nga.
Vâng.
Đang có gia đình đàng hoàng nhưng mà chỉ vì một cái lời nói ngon ngọt của một người khác thôi mà rồi thấy là mình rũ bỏ tất cả để mà đi theo, thành ra đó rồi sau này mới nhìn ra, mới hối hận. Nhìn quanh thế nào quý vị cũng thấy có rất nhiều những cái hoàn cảnh như vậy ở chung quanh mình. Mà chị Thu Nga biết không, ngay cả khi những cái con thiêu thân ở đây chúng tôi nói đến những nghệ sĩ thật sự đó, thật là thành công ở trong nghề rồi đó, có tiếng tăm nổi khắp nơi rồi đó, được ưa chuộng rất nhiều người ái mộ rồi đó, thì lên trên cái đỉnh cao danh vọng rồi, nhưng mà ở lại trên cái đỉnh cao đó không phải là dễ chị Thu Nga. Và để mà được ở lại đó, trong cái sự thành công đó đó, nhiều khi cái giá người ta phải trả rất là lớn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng. Và nhân đó thì chúng ta cũng nói về Facebook, về Twitter, và mình nói chung lại là social media. Cái đó cũng là một cái ánh đèn để cho tuổi trẻ nhẹ dạ lao vào. Tại vì có những người mà đã có gia đình, những tên trộm cướp, những tên là không có ra gì, thì nó dụ dỗ các em đó tự xưng nó là cái gì đó. Rồi nó viết ra những cái lời mà rất là lịch lãm, lịch sự, rồi có thể là làm thơ, rồi có thể là ca tụng, đại khái là tại vì chắc chắn là có trao đổi hình bóng với nhau. Nhưng mà khi mà tìm ra sự thật đó, thì cái người đó không phải là cái người như mà các em mong ước hoặc là các em thấy ở trên các social media nữa chị Thủy.
Vâng, đó là trong trường hợp là social media gặp những người xấu.
Vâng.
Còn đây chúng tôi thì muốn nói tới Facebook thôi. Biết bao nhiêu những em còn trẻ bắt đầu mười mấy tuổi, cha mẹ cho có cái cell phone là bắt đầu có cái Facebook của mình.
Đúng rồi.
Rồi post hình ảnh của mình lên. Đầu tiên chỉ là những cái hình ảnh trong sáng, hay đi gia đình, hay đi chơi đây đó, hay nhưng mà dần dần đó, rồi tự say mê những cái hình ảnh của mình trong đó chị Thu Nga. Tại
vâng.
Vì khi mà chị chụp hình xong mà chị lên Photoshop thì ai cũng thành đẹp.
Đẹp hết, vâng, xong cũng thành đẹp hết.
Khi mình post lên trên cái đó rồi, cái tự mình mê cái hình ảnh đó của mình.
Vâng.
Và cứ như vậy, cho nên mỗi lần mà đi đâu đó chị Thu Nga thấy không, là chụp ảnh lia lịa, các bà là chụp tơi bời, các ông là đứng chụp hình cho các bà. Hay là nếu không ai chụp thì selfie.
Đúng.
Xong rồi lập tức là post một cái là lên trên, ngay lập tức lên trên Facebook. Và sẽ ngồi đó chờ ngày chờ đêm để đếm bao nhiêu cái người like, bao nhiêu cái like, bao nhiêu cái love, phải chị Thu Nga?
Kêu vào gọi là câu like.
Câu.
Vâng, thì cái đó là cũng là cái điều mà cái Facebook á, nó cũng có thể tốt mà cũng có thể xấu. Nếu mà chúng ta biết dùng nó, Facebook cũng đã nối lại những cái tình bạn rất là xa, những người mà lạc, hoặc là những cái chuyện gì mà chúng ta cần quảng cáo hay chúng ta cần quảng bá đến với mọi người, hoặc là những chuyện cần thiết. Nó cũng giống như là credit card. Nếu mà chị biết dùng cái credit card, nó rất là lợi. Tại vì khi mà chúng ta đi trên đường, nếu mà chúng ta không có credit card thì nó cũng kẹt cho chúng ta lắm, nếu mà chúng ta không có tiền mặt ở trong túi. Thì Facebook cũng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị say mê, bị hook, bị obsessed, là những cái chữ đó là mình dịch là coi như là say mê hả chị ha?
Nghĩa là vâng, bị đúng là say mê.
Vâng.
Quá độ, một cách quá độ đấy chị Thương Nga, obsessed, bị
yeah, obsessed,
ám
yeah.
ảnh.
Vâng.
Lúc nào cũng ám ảnh bởi cái chuyện mà làm sao chụp hình, làm sao đưa lên Facebook, ngồi đâu cũng phải lén lén giở cái phone ra nhìn xuống bên dưới để xem có ai like,
có ai like cái mình hay không. Dạ vâng, đúng rồi.
Hay không.
Dạ. Ngay ở cái những cái chỗ mà trang nghiêm cũng vậy nữa, hay là hội họp cũng vậy nữa, thì chúng ta thấy có những người mà cứ cắm cúi xuống cái cell phone của mình. Có thể họ có cái chuyện cần thiết vì business của họ, nhưng mà có những người là chỉ say mê cái Facebook đó thì nhưng cái chuyện đó là cái chuyện mình cũng không có dám phê phán ai. Tuy nhiên các em đó có thể là bị những người xấu lợi dụng đăng ở trên Facebook và lôi cuốn các em để dụ dỗ các em. Vì vậy cho nên là nếu mà cha mẹ đó thấy mà các em mà say mê trên Facebook hay là say mê ở trên cái computer thì lúc nào các em dĩ nhiên là cũng sẽ nói rằng ồ, cái đó là con đang học bài, thì chưa chắc là các em học bài đó chị Thủy.
Vâng, chị Thu Nga, nhưng mà nếu mà nói đến Facebook và social media thì chắc chúng ta sẽ có một cái chương trình khác
nói vâng, đúng
về
rồi.
Cái điều này
vâng.
Và sẽ nhờ các vị expert lên trên đó để chỉ dẫn cho cha mẹ cái cách làm sao để mà có thể kiểm soát được. Nhưng mà bây giờ nó trở lại cái thiêu thân về ánh đèn sân khấu đó, thì quý thiêu cái thính giả cũng thấy rằng như hồi nãy chúng tôi có nói đó, càng ngày đầu óc phụ huynh càng mở mang, càng cởi mở. Cởi mở tới cái độ là hỗ trợ con em. Đầu tiên chỉ là thấy là chỉ là một cái niềm vui vô hại thôi. Nhưng mà rồi dần dần, thí dụ như đầu tiên khuyến khích con em mình đi thi hoa hậu chẳng hạn. Được cái tiếng là á hậu hay hoa hậu thì cũng dễ thương. Những cô mặc áo dài đi qua đi lại thì cũng dễ thương. Nhưng mà từ những cái nho nhỏ đó, nó nối qua những cái lớn hơn. Thành ra nếu không có một cái sự chỉ dẫn vững chắc đó thì sẽ rất là dễ dàng lao vào những cái khó khăn. Mà một khi đã vào cũng như vào bất cứ cuộc thi nào đó thì sẽ phải cố gắng là cái người chiến thắng cho bằng được. Thì đôi khi cái giá của chiến thắng nó cũng rất là cao. Mà một khi mà đã nhắm mắt đưa chân rồi đó, chị Thu Nga,
vâng,
rất là khó mà trở lại. Đó là cái điều mà chúng tôi nhìn thấy nhiều ở chung quanh. Cho nên các bậc cha mẹ mà thận trọng đó thì thường thường ngay lập tức là cứ hướng dẫn con em vào trong những cái thói quen tốt, những cái thói quen lành mạnh mà hữu ích. Thí dụ có tính cách giáo dục, có tính cách tôn giáo, tâm linh, có tính cách tinh thần, có tính cách bác ái, thiện nguyện. Chứ còn một khi vào những cái kia đầu tiên cứ chỉ là cứ rất nhiều người chỉ tham gia vào một cách vô hại thôi. Rồi thì là để lấy kinh nghiệm sau này kể lại cho con cháu nghe để mà cười vui với nhau thì đó là những người may mắn. Nhưng mà còn có những người khi bước chân vào đó, nhất là những người mà có chút nhan sắc hay mà lại có chút nhẹ dạ đó, thì rất dễ dàng bị cuốn đi rất là xa, chị Thương Nga.
Vâng, và chị Thủy có thể là kể một vài chi tiết mà chị thấy là những người mà chỉ chờ đợi đóng được cái vai phụ mà thôi. Chúng tôi cũng đã từng đi tới New York chẳng hạn, thì chúng tôi thấy là những người mà họ chỉ là đóng những cái vai phụ đi qua đi lại ở trên đường thôi, nhưng mà cái nét mặt của họ rất là nôn nao để mà họ về họ có thể tự khoe rằng ồ, tôi ở trong cái phim với lại Eddie Murphy, hay là chúng tôi đã gần cái ông tài tử nào đó và nhớ là coi cái phim đó thế nào cũng thấy cái mặt của chúng tôi trong đó. Thì chị Thủy thấy là những người mà chờ đợi để đóng những cái vai phụ đó thì thấy họ ra sao hả chị?
Vâng, những con thiêu thân trên ánh đèn sân khấu đó chị cũng giống như những con thiêu thân trong các sòng bài đó.
Vâng.
Họ chỉ nhớ những cái lúc vinh quang, những cái lúc mà thắng bài thôi, họ không nhớ những lúc thua. Những con thiêu thân này cũng thế, những cái lúc mà hình ảnh họ được camera chiếu vào và họ nhớ mãi cái hình ảnh đó, họ không nhớ đến hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ chờ đợi. Một cái ngày làm việc ở phim trường á là 12 tiếng đồng hồ, chị Thu Nga. 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Còn nếu chiếu cảnh ban đêm, 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng hôm sau. Chị tưởng tượng thôi, rất là cực nhọc, ngay cả những tài tử nổi tiếng. Như trong thời gian vừa qua, chúng tôi có đi chung ở trong đoàn đó. Những tài tử mà cỡ Russell Crowe hay là Zac Efron cũng vậy. Họ cũng làm việc rất là cực nhọc, vất vả vô cùng, chứ không phải cái hào nhoáng đâu. Một cái đoạn phim họ phải diễn đi diễn lại khoảng 30 lần. Không phải là vì họ không có tài năng diễn, họ có tài diễn chứ, họ diễn ngay được một lần, nhưng mà phải lấy nhiều cái góc cạnh khác nhau. Và nếu mà trong đó có mặt nhiều người khác thì những người khác cũng nhiều góc cạnh khác nhau, và cứ vậy nhân lên nó có thể thành 30-40 lần mà cái người tài tử dù là nổi tiếng tới đâu, dù là chính tới đâu cũng vẫn tiếp tục phải diễn lại, phải diễn xuất lại cái nét mặt, phải nói lại những cái line đó, những cái lời đó trong suốt mấy chục lần như vậy. Còn những con thiêu thân đó thì những người ex khoa thì là từ sáng sớm đã phải đến check in, rồi mỗi người được cho một con số, không ai biết đến tên những người đó, chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Nó là những cái con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, tại vì kể cả 100 mấy chục người, rồi thì 100 mấy chục người này sẽ mặc những cái bộ quần áo nào thì họ cũng để ra. Họ mỗi ngày thì những cái nhóm chuyên viên về về custom designer thì họ để những cái quần áo đính số 1, 2, 3, 4, đến đó chọn cái số của mình mặc vào, đeo cái kính vào, tại vì từ đầu đến chân của những cái người phụ đó là hoàn toàn phải từ của phim trường đưa ra cho đúng với cái bối cảnh của cái khung cảnh đó, cái thời điểm đó, cái không gian đó. Quần áo từ đầu tóc tai, kiểu tóc chải, cho tới cái kính đeo mắt, cho tới cái đồng hồ đeo ở trên tay, cho tới cái thắt lưng, tới đôi giày, tới cái quần cái áo, tất cả như vậy. Và họ đều được make up theo cái kiểu make up của cái thập niên đó, của năm 1968 chẳng hạn. Và rồi sau đó họ ngồi chờ đợi. Ngồi chờ đợi, chỉ tưởng tượng trời Thái Lan nóng, ngồi dưới cái lều vải, một cái lều mà cả hàng chục người, hàng trăm người ngồi như vậy, ngồi suốt ngày chỉ để chờ đến cái cảnh mà mình đóng. Đi qua, đi, người ta bảo đi qua đi, xong rồi đi qua lại phải trở lại chỗ cũ, rồi lại đi lại lần nữa, cứ đi qua đi lại như vậy. Thôi, không có được focus vào zoom vào cái mặt nữa. Nhưng mà trong thời gian đó, khi họ ngồi đó, khi họ đến đó, thì họ tìm cách để họ làm quen với người này, cười đùa với người kia, để mà hy nhất là với các cameraman hay là với đạo diễn hay với những tài tử nổi tiếng, để hy vọng mình lọt được vào mắt xanh của những người đó. Không phải chỉ là mắt xanh của cái ống kính mà bao nhiêu khán giả sẽ coi, mà mắt xanh của tất cả những cái người mà có cái trách nhiệm hay là có được một tí cái địa vị ở trong cái phim trường thôi, là họ cũng đã phải nghĩa là suốt ngày như vậy, lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải tươi, mặc dù mồ hôi nhễ nhại, mặc dù là rất là cực nhọc đó chị Thu Nga. Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào bà Thu Nga và bà Thanh Thủy, tôi là Trần đó.
Dạ, vâng, xin chào ông Trần.
Dạ, vâng. Thưa hai bà, hôm nay là cái đề tài là con thiêu thân.
Vâng.
Nhưng mà tôi cũng muốn nói đến cái vấn đề mà mấy nghệ sĩ mà họ có một cái âm mưu mà họ ở trong nước ra hải ngoại này để mà đánh lừa cái tập đoàn nghệ sĩ ở hải ngoại chấp nhận họ.
Vâng.
Và đồng bào bị lạn chúng ta cũng bị mắc lừa, rồi sau họ là xanh vỏ đỏ lòng, họ mới lộ diện ra. Anh chửi ra, tôi muốn nói rằng là những cái thành phần chẳng hạn như là,
vâng, thì có lẽ xin ông đừng kể tên. Vâng, ông muốn thưa ông, vâng,
không có chỉ tên là những cái thành phần những nghệ sĩ hải ngoại mà được cộng sản Việt Nam họ tôn xưng là nghệ sĩ ưu tú.
Dạ vâng.
Vâng, mà thưa bà, tại sao mà chúng ta để cho họ cái lừa bịp chúng ta, rồi thì họ vẫn cứ nhân nhẫn ra để phục vụ cái chế độ đó, mà bây giờ họ lộ diện ra rồi thì thành thử ra chưa hai bà nghĩ thế nào để lấy cái nghệ sĩ đó.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Trần. Ông đặt ra một câu hỏi rất là khó, nhưng mà có lẽ cái giới khán giả thưởng ngoạn nó cũng là những con thiêu thân theo một cái hình thức nào đó hả chị Thu Nga?
Vâng.
Bị cái ánh đèn, cái tiếng hát, cái lời ca, những cái sự đẹp đẽ đó nó cũng làm quên đi cái khía cạnh chính trị. Nhiều người cứ bảo là nghệ thuật không có chính trị trong đó, nhưng mà cái điểm mà ông Trần đưa ra rất là xác đáng. Có những người là nghệ sĩ thuần túy, có những người thì cũng là những mang theo những cái sứ mạng đặc biệt. Nhưng mà dù là nghệ sĩ thuần quý chăng nữa thì cái chuyện mà được đi ra nước ngoài cũng là làm cho dư luận nó trở nên thành một hình thức nào đó, nó làm mờ nhạt đi cái làn danh quốc cộng hả chị Thu Nga. Nhưng mà nói đến nghệ thuật thì khó quá, có lẽ một cái đề tài nào khác chúng ta sẽ nói nghệ thuật và chính trị. Chị Thu Nga nhỉ, riêng trong chương trình này chúng tôi chỉ muốn vâng xin ghi nhận cái ý của ông Trần rất là hay. Chúng tôi sẽ đưa vào một cái chương trình khác, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng trong cái giới thưởng ngoạn cũng có những con thiêu thân, có những người luôn luôn là chỉ thích ngồi cái hàng đầu để được cái ống kính chiếu vào, và sẵn sàng bỏ ra những cái khoản tiền rất là lớn để mà được cái ống kính chiếu vào hình ảnh mình như vậy. Thì nói chi đến những cái chuyện khía cạnh nó sâu xa, thâm thúy hơn, lý tưởng hơn khi nói đến quốc gia và cộng sản hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và những cái đề tài đó rất là hot, thì chúng tôi cũng có thể là sẽ có một cái chương trình sau này. Nhưng mà ngay trên đài của chúng tôi cũng vậy, cũng nhắc nhở với các xứ ngôn viên rằng khi mà có một cái bản, có một người, có một thính giả yêu cầu một bản nhạc nào đó thì nên chọn những ca sĩ ở hải ngoại đã. Rồi nếu mà không có đó thì là mới chọn ca sĩ ở trong nước, hoặc là những bầu show mình hy vọng rằng họ nên chọn những ca sĩ ở tại hải ngoại này, thay vì là họ mướn rất là nhiều tiền để mà mướn ca sĩ từ trong nước ra. Tại vì cái xu hướng mà cứ thích là ca sĩ từ trong nước ra, đó là một cái điều nó rất là tai hại cho cái việc mà chống cộng của mình. Tuy nhiên nếu mà mình nói về cái điều đó thì nó lại, bây giờ nó lại đi qua sang một cái đề tài khác. Nhưng mà nói về quay phim đó thì đúng là cái con thiêu thân khi mà nó muốn, họ muốn trở thành một ca sĩ hay là nhạc sĩ, không phải ca sĩ hoặc là tài tử điện ảnh, thì giống như trong phim mà Gone with the Wind đó, chị Thủy nhớ không? Ông Red Butler đó với cô Scarlett đó, khi mà đóng phim người ta thấy ôi chao ơi sao mà nó tình tứ mà nó đẹp thế. Nhưng mà thật tình cô Vivian này ở ngoài đó, cô nói ông Clark Gable này ông hôi miệng vô cùng. Hôn khó lắm. Cô Lê Vivian dạ.
Vâng, vừa rồi ông nói ra thật ra chị Thương Nga ơi, cái chuyện mà giữa nghệ sĩ hải ngoại và nghệ sĩ trong nước, cái lằn ranh nó cũng mờ nhạt lắm chị.
Vâng.
Bởi vì rất nhiều nghệ sĩ trong nước sang đây chỉ cần lập gia đình với một người ở hải ngoại là trở nên cũng có quốc tịch Mỹ, có thẻ xanh, trở thành người hải ngoại, nhưng mà rồi lại trở về Việt Nam sinh sống thì làm sao đây? Hay là những cái người nghệ sĩ ở hải ngoại này, thuần túy ở hải ngoại này, đi di tản qua đây hay là đi vượt biên qua đây, bây giờ trở về sống và hát ở Việt Nam, khi đi trở qua đây thì khi đó họ là nghệ sĩ trong nước hay nghệ sĩ hải ngoại? Cái lằn ranh nó rất là mờ nhạt. Nhưng mà một đề tài nào khác chúng tôi sẽ nói đến điều này. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy, con Tinh Hùng, cháu Tinh Hùng à.
Chào Hùng. Dạ,
sao,
chào Hùng.
Hùng có
sao?
Ý kiến gì về, Hùng có biết đến những con thiêu thân không?
Ồ, dạ, Hùng biết à, tại vì Hùng thấy với nghệ sĩ của mình cũng có nhiều con thiêu thân lắm đó, cô Thu Nga và cô Thanh Thủy.
Ừ.
Nhưng mà riêng Hùng á, thì nếu mà, tại vì Hùng lớn lên thì thật sự là từ nhỏ là Hùng đã sinh hoạt trong các đoàn thể nên chỉ làm những cái con thiêu thân trong các đoàn thể thôi. Nhiều khi là chẳng ai biết đâu cô Thu Nga và chị và cô Thanh Thủy.
Ừ.
Nhưng mà mình làm những cái con thiêu thân trong những giáo xứ, những đoàn.
Sao Hùng lại gọi là khi mà sinh hoạt trong các đoàn thể và các giáo xứ lại là con thiêu thân? Đâu có chết đâu, mình đâu có burn đâu, phải không? Mình làm việc bác ái thiện nguyện mà.
Ủa, đâu mất rồi. Vâng, đã biến đâu
vâng,
mất rồi.
Chúng tôi mất đỉnh dây với Hùng. Vậy Hùng gọi lại nhé. Vâng, chúng tôi đang tò mò. Chúng tôi tò mò muốn biết cái ý kiến của Hùng. Tại sao lại gọi là con thiêu thân hả chị Thu Nga? Tức là chúng tôi đoán thôi, cái này là giống như là Hùng nói chuyện xong .. cái ABCD đó chị Thu Nga. Bây giờ mình bỏ vào nhé. Là tức là mình làm việc hết mình cho những cơ quan đoàn, cho những đoàn thể này hay là những cái việc này việc khác, nhưng mà rồi cuối cùng mình mới vỡ lẽ ra là mình việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xa thì siêng, hay là mình mới vỡ mộng ra vì thấy những cái người lãnh đạo không có làm đúng theo cái chủ trương đường lối mà họ đã nói, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Vâng.
Khi đó mới gọi là thiêu thân, chứ còn nếu mà những cái sinh hoạt tốt thiện nguyện thì đâu có là thiêu thân.
Không biết là tại sao nhưng mà hình như là chưa có hết, nó nói hết ý thì đã rớt đường dây hay là rời đường dây gì đó, thành ra mình cũng không hiểu là tại sao lại nói cái chuyện thiện nguyện là thiêu thân à, chị Thủy ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con Hùng trở lại.
Quá cảm ơn Hùng. Vâng, chúng tôi cũng đang hy vọng. Tại sao Hùng lại gọi mình là thiêu thân?
Tại vì khi mà sinh hoạt các đoàn thể đó, cô Thu Nga và cô Thanh Thủy, không biết là cô Thu Nga, cô Thanh Thủy có bao giờ có nghe người ta nói không? Giống như cô Thu Nga, giống như cô Thanh Thủy vừa nói là việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì thương đó. Thật sự khi mà Hùng tham gia các đoàn thể thì Hùng cũng đã set cái time cho gia đình rồi. Và mình mà Hùng dẫn sinh hoạt đoàn thể trong các đoàn thể, nhưng mình dính cái thời gian của riêng mình thì lúc đó cái việc của mình nó mới có ý nghĩa. Mình biết là mình khi mình sinh hoạt vào một đoàn thể đó thì bà con nói xấu, họ sẽ nói mình rồi sao mà chuyên việc người quá, chính vì đó là Hùng ví như Hùng là một con thiêu thân, nhưng mà một con thiêu thân nó bay vào một cái chỗ nó có ý nghĩa.
Đúng.
Còn những cái con thiêu thân giống như là một số anh em nghệ sĩ của hải ngoại mình là những con thiêu thân mà bay vào một phương trời vô định, nhưng mà cũng không có trách họ hết, chỉ trách là những khán thính giả nào mà đi theo họ mà thôi. Giống như Hùng, giờ bà vợ Hùng, khi mà tất cả những cái nghệ sĩ nào mà về Việt Nam mà hát rồi đó, là không bao giờ mà Hùng nghe những cái nghệ sĩ đó hát nữa. Kể cả ngày xưa nhà Hùng thường mua bất kỳ những băng dĩa của những các ca sĩ hải ngoại, nhưng mà khi mà Hùng biết những người đó đi rồi đó, là những cái dĩa của Hùng, Hùng vẫn bỏ, mình thuộc bỏ luôn, và Hùng không bao giờ mà Hùng nghe lại những cái người đó hát lại đó. Thì con Hùng mới hỏi Hùng, ủa tại sao ba mua mấy cái dĩa này ngày xưa mất tiền lắm mà sao bây giờ bà bỏ hết vậy? Thì Hùng cũng giải thích cho con Hùng biết, tại vì những cái dĩa này ngày xưa nó rất là ý nghĩa đối với ba, nhưng mà bây giờ nó không còn nghĩa lý gì nữa. Thì con Hùng mới hỏi tại sao vậy, thì Hùng mới trả lời là tại vì những cái ca sĩ này á, họ đã bỏ nước ra đi đó, thì bây giờ họ lại trở ngược về, thì họ đâu còn ý nghĩa nào là những người tị nạn giống như ba nữa, nên ba chấp nhận phải bỏ đi để ba quên đi cái quá khứ như thế này. Để cho con hiểu, là mai mốt con lớn lên và con làm một con siêu thân, nhưng con siêu thân của con á là phải có ý nghĩa cho cuộc sống của con. Đó là ý kiến của Hùng ạ.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Tinh thần của Hùng thật là cao hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi.
Trên đài phát thanh chúng ta đã chỉ luôn luôn cần phải cũng có nhạc để cho thính giả nghe. Thành ra mình không có theo được Hùng trong cái bước đường này. Bởi vì các nghệ sĩ, hầu hết các nghệ sĩ hải ngoại thì chắc cũng hơn một nửa số đó cũng đã từng về Việt Nam trình diễn, hoặc là những người trong nước thì bây giờ ra đây cũng trở thành nghệ sĩ ngoài này, thành ra cũng rất là khó. Tuy nhiên cái tinh thần của Hùng rất là hay. Nhưng mà Hùng ơi, tuy nhiên hết giờ rồi thì không có, chứ còn chúng tôi vẫn muốn hơi tranh luận về cái chữ thiêu thân. Thiêu thân, chữ thiêu thân nó có một cái nghĩa gì đó rất là tiêu cực. Trong cái chuyện mà Hùng tham gia và trong các hội đoàn, đoàn thể, các giáo xứ là một cái điều rất là tích cực hả chị Thu Nga? Không gọi là thiêu thân được. Mặc dù có là ăn cơm nhà vác ngà voi chăng nữa, thì cái ngà voi này nó vẫn là một cái quý để cho mình vác hả chị?
Vâng, đúng như vậy. Trừ trường hợp mà những người mà đứng ra làm việc thiện nguyện mà vì muốn nổi tiếng, thì cái đó mình cũng không gọi là thiêu thân được. Chúng ta sẽ bàn về cái chữ này trong một cái chương trình khác, nhưng bây giờ hết giờ rồi đó chị Thủy.
Xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình này. Vâng, chính vì vậy mà chúng tôi phải hy vọng rằng trong một cái đề tài nào khác sẽ lại được trở lại với lại cái đề tài nghệ sĩ và chính trị. Mời chị Thu Nga đúc kết thì chị.
Vâng, hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi nói về những con thiêu thân, về nghĩa bóng, về nghĩa đen, và nghĩa đen thì nó cũng có nhiều cái khía cạnh lắm. Và cảm ơn quý vị cũng đã đóng góp. Thì có những người mà say mê ánh đèn sân khấu, say mê mà về điện ảnh, hoặc là say mê cái điều gì đó mà chúng ta thấy rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thì chúng tôi cũng có nhắc sơ đến cái chuyện mà ông Clark Gable này, mình thấy ông rất đẹp đẽ, nhưng mà ở ngoài đời thì cái cô kia chê hôi miệng. Hoặc là cái phim The Thornbird mà nếu mà chị Thủy có coi hay quý vị cũng coi cũng biết là cái ông mà Richard Chamberlain đó, thì ông là một người gay nhưng mà trong phim thì rất là đẹp. Thì đại khái là chúng tôi muốn nói đến quý vị là đó là những cái ảo ảnh, không có phải là những người mà chúng ta say mê rồi chúng ta lao đầu vào là không cần biết đến cái nguyên nhân, cái hậu quả như thế nào, mà đã gọi là con thiêu thân rồi thì nó lao vào giống như là những cái con chim mà chúng tôi có nhắc đến, nó lao vào những cái building mà có ánh đèn rực rỡ, hoặc là những con thiêu thân mà nó lao vào ở trong những cái ánh đèn rồi nó chết. Nó tự nguyện nó chết là tại vì nó tự nguyện chứ không ai ép buộc nó hết. Nhưng mà đó là những cái điều mà rất là thảm thương của cuộc sống này, và hy vọng là chúng ta không bao giờ sẽ là những con thiêu thân hết. Mời chị Thủy.
Và nếu mà con tự nguyện lao vào mà chịu chết đó, thì chết một mình thôi. Đừng có gây ra cái tang thương đau khổ cho những người khác, nhất là làm đổ vỡ cho những gia đình khác. Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều người cũng say mê các nghệ sĩ mà rồi tan nát gia đình, bỏ vợ con, bỏ chồng con, và rất tội nghiệp những người vợ, những người chồng cũng vẫn cứ chờ đợi một ngày người kia, con thiêu thân kia nó sẽ nhận ra, nó cháy cánh rồi nó sẽ bay trở về nhà, nhưng mà điều đó rất là khó xảy ra. Chương trình này ngày hôm nay thì nó hơi có vẻ mông lung một
mông
chút.
Lung, yeah.
Vâng, nhưng mà chúng tôi cũng muốn để nêu ra một cái điều để cho các bậc ông bà cha mẹ suy nghĩ. Có những cái điều, những cái chuyện bắt đầu nó rất là bình thường không có thấy gì là đặc biệt, nhưng mà thất bại thì lại là một cái điều thành công cho những cái người mà thử nếm những cái mùi sân khấu nghệ thuật đó. Nhưng mà khi mà thành công thì nó có những cái giá rất là lớn để phải trả. Mà dĩ nhiên khi ai làm cái gì thì cũng muốn thành công, đâu ai muốn thất bại. Thành ra nói theo cái cách có lẽ chị Thu Nga, chúng ta thêm tuổi chúng ta cũng hơi cổ điển đi một chút xíu hả chị Thu Nga? Mình chỉ muốn con cháu mình được an toàn, hạnh phúc và có được những cái mái ấm, một cái đời sống bình thường nhưng mà hạnh phúc và bình an trong cái khuôn khổ của các gia đình Việt Nam. Rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những quý vị đã gọi và chia sẻ. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình này. Hẹn gặp lại chị vào tuần sau và trở lại Houston một ngày đẹp trời nào đó chị Thu Nga ơi.
Chắc chắn như thế rồi. Xin chào tạm biệt ạ.